Quan niệm trùng tang và tam tang là của Trung Quốc. Theo Phật giáo đó, trùng tang và tam tang hoàn toàn là quan niệm mê tín. Theo quan niệm mê tín này đó, người nào chết vào ngày trùng tang thì trong vòng 365 ngày sẽ có tối thiểu một người trong họ tộc có mối quan hệ huyết thống trực tiếp sẽ chết theo. Tương tự, chết vào ngày tam tang thì trong vòng một năm sẽ có hai người thân nữa chết theo. Dựa vào sách của Trung Quốc, cứ 61 năm đáo lại một lần. Trong 365 ngày của một năm có trung bình khoảng 200 ngày trùng tang và tam tang. Nếu trùng tang và tam tang là có thật như lời mê tín đã đồn thổi thì trung bình đó, trong một năm sẽ phải có thêm một số lượng tương đương của người chết đó trong các gia đình đó tiếp tục chết theo. Nhưng mà chuyện đó chưa được có thật. Bây giờ chúng ta có tính một cái thống kê thông thường, chẳng hạn trên hành tinh này mỗi một năm đó là có khoảng 500.000 người bị chết đi do tai nạn giao thông, do bệnh tật, do hết tuổi thọ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có gần như là 60% của số lượng đó sẽ có người thân chết theo. Có nghĩa là có khoảng 350.000 người phải chết theo. Mà việc này thì chưa từng xảy ra. Ở tại Việt Nam vào năm 2013, riêng tai nạn giao thông đó đã cướp đi mạng sống của khoảng 8.000 người. Năm 2014, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của 9.000 người. Quý 1 của 2015, tai nạn giao thông đã giết chết 4.000 người. Nếu trùng tang là có thật ấy, thì trong gia đình các nạn nhân của tai nạn giao thông năm 2013 sẽ có tối thiểu là 60% trong số đó lại tiếp tục bị chết. Nhưng mà chuyện đó chưa từng nghe báo chí nói đến. Sóng thần ở Nhật Bản 11 tháng 3 cách đây vài năm, hình như là 2011, dựa vào lịch tàu đó là ngày trùng tang. Nếu học thuyết trùng tang là đúng ấy, thì năm 2012 cho đến ngày 11 tháng 3 phải có thêm tối thiểu là 36.000 người Nhật Bản trong gia đình của các nạn nhân đó phải chết theo. Và chuyện này thì chưa từng nghe các cái cơ quan truyền thông quốc tế nào đề cập đến, vì nó chưa từng có sự thật. Như vậy ta phải đặt câu hỏi, nếu nó không có sự thật, tại sao niềm tin về trùng tang tam tang vẫn tiếp tục tồn tại? Câu trả lời đơn giản là vì đó là mê tín. Mê tín gắn liền với nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó là thực phẩm nuôi cho các cơn mê tín này đó sống dài, sống dài và sống dở trong tâm thức và niềm tin của con người. trải qua nhiều thế kỷ, những người tin vào trùng tang và tam tang đó tự an ủi với nhau rằng thà chúng ta bỏ ra một vài giờ, bỏ ra một khoản tiền nhất định để mời các thầy pháp hay là các thầy cúng hoặc là các nhà sư Phật giáo cúng để tâm mình được bình an, thực ra đó chỉ là các hành động trấn an thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết, vì đó không phải là quy luật. Nếu chúng ta hỏi những nhà bói toán giỏi nhất của Trung Quốc, tại sao trong một năm trung bình có khoảng 200 ngày trùng tang và tam tang, thì không có ông thầy nào trả lời được. Nếu nó là chân lý, nó phải có quy luật. Cái gì là quy luật? Cái đó có thể giải thích được từ phương diện khoa học và từ thực tiễn. Đằng này đó, người ta dựa vào các quy nạp dân gian. Mà quy nạp dân gian á thì thường là một cái quy nạp nó mang tính rất là hồ đồ. Quy nạp á là một cái phương pháp á suy luận dựa vào những trường hợp cá lẻ xảy ra ở những địa điểm khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau, mà kết quả đó, với cái xác suất là na ná và gần giống nhau, thì người ta mới đúc kết lại và xem nó như là quy luật. Cho nên cái khả năng sai lầm của phương pháp quy nạp này rất là cao. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có câu chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Và người ta đồn thổi với nhau trong dân gian như thế, mà nhất là những người làm về nông nghiệp, ta lấy cái đó làm cái thước đo về mưa lớn, mưa vừa, mưa dâm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Thế nào là thấp, thế nào là cao, thế nào là vừa? Nó là một cái khái niệm rất hồ đồ, không phân định được. Đối với thầy Nhật Từ, chiều cao 1 thước 45 thì cái cao có thể là 2 mét trở lên được gọi là cao rồi. Nhưng mà đối với những ông Tây cao 2m1, 2m2 thì chiều cao của mấy ổng, các cái điểm cao của mấy ổng ấy có thể đó là 3m, 4m. Như vậy chúng ta không có một cái chuẩn mực về các cái tính từ cao, vừa và thấp. Thế làm sao dựa vào đó để đánh giá là mưa lớn, mưa nhỏ, mưa dâm? Và quy mạp đó là không thể sử dụng được ở trong thực tiễn. Hoặc tương tự, chúng ta có một cái quy nạp nói về cá tính vùng miền mang tính định kiến rất sai lầm. Chẳng hạn như có câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nứt hết. Cái câu đó có thể nó phát xuất từ một cái bối cảnh mà người viết ra cái câu này đó sống chung trong một cái cộng đồng nhỏ nào đó, gồm có người của 4 thành phần này, và không ai cho người đó đó họ sống chung với người Quảng Nam tức là thích cãi, nó đúng cũng cãi, nó sai cũng cãi, nó nhỏ nhẹ cũng cãi, mà nó căng thẳng cũng cãi. Cho nên người ta nện cho người Quảng Nam một câu là hay cãi. Trên thực tiễn đó, thì có rất nhiều người Quảng Nam mình khởi xà đen cái miệng của họ, họ cũng thèm nói, họ rất điềm tĩnh, họ cũng không phát biểu nữa. Và có nhiều người Quảng Ngãi cũng chẳng có lo lắng gì, nằm xuống một cái là ngủ khò khò liền, rất vô tư, rất hồn nhiên. Và có nhiều người Bình Định chẳng có co ro, năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh. Và có nhiều người Thừa Thiên Huế họ cũng chẳng có đi tranh chấp gì với ai, rất là biết tương nhượng, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ, biết vô ngã, biết vị tha, biết hy sinh, biết cống hiến. Vậy đó, cái quy nạp đối với cái câu đó là hoàn toàn sai, ít nhất là sai trong nhiều tình huống khác nhau. Thì cũng tương tự, cái người mà cho rằng là trong một năm có khoảng 200 ngày trùng tang đó, thì họ mới dựa vào những cái sự việc trùng hợp. Vào ngày hôm đó gia đình bà Nguyễn Thị A có một người chết, sau đó chưa đầy một năm cũng trong họ tộc đó có thêm ông Nguyễn Văn B chết, cho nên người ta mới xem cái ngày đó là trùng, người ta mới ghi nhận đó như là một cái quy nạp dân gian. Rồi ở cái chỗ khác, thỉnh thoảng cũng có một cái người vào ngày tháng đó chết, rồi không ai trong vòng 365 ngày có một người tiếp tục chết trong họ tộc. Từ đó người ta mới đúc kết lại rằng cái ngày đó là ngày trùng tang. Đó là trường hợp ngẫu nhiên. Nếu phân tích về bản chất của các cái chết, trong các trường hợp trong một họ tộc và huyết thống có hai người chết trở lên trong một năm, chúng ta thấy người chết đó hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là bị ung thư giai đoạn cuối, hoặc là già bệnh, hoặc là nghèo quá không có tiền để trị liệu, hoặc là ngủ vỉa hè đường phố, và có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó chính là những cái con đường dẫn đến cái chết. Và trong hoàn cảnh tương tự, những người như thế cũng sẽ phải chết thôi. Cho nên đó, không thể có quy luật trùng tang tam tang như đã được dân gian Trung Quốc đã đồng thổi. Và Việt Nam đó, về ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc, do bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, cũng đồng thời tin một cách sai lầm theo. Là những người tu học Phật pháp đó, chúng ta cần phải loại bỏ các niềm tin mê tín đó ra khỏi đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần của chúng ta. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật xem những cái nghề coi ngài, coi tướng số, coi chiếc khung, coi phong thủy, coi địa lý, và nói về những cái điểm tốt và xấu, hên và xui, thuộc vào nhóm các nghề tà, tức là các nghề sai đó. Và do vậy là các Phật tử chúng ta đừng nên bận tâm về những thứ này. Nói một cái khác rộng hơn một chút, để sống được hạnh phúc và bình an trong đời, người Phật tử chân chính hãy xa lánh các giới thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện và thầy ngoại cảm. Vì phần lớn các loại thầy này truyền bá mê tín dị đoan, tiếp nhận một thông tin sai lầm từ họ, do quá tin họ, ta đồng thời rước một nỗi lo lắng và sợ hãi về trong gia đình và về vào trong cuộc sống của mình. Xa lánh những thành phần đó, một mặt chúng ta không phải tốn tiền, mặt khác không phải rước nỗi sợ hãi về. Chùa Giác Ngộ khi động thổ, khi xây dựng hoàn toàn không hề có con ngài. Bất cứ một chương trình gì, hoạt động nào của chùa Giác Ngộ cũng đều không hề coi ngài gì hết. Vì điều đó trái ngược lại với lời Phật dạy, Đức Phật cấm coi ngày giờ. Và đây Phật khuyên chúng ta là hãy tin vào nhân quả, những gì đã gieo nếu có đủ thuận duyên sẽ trổ kết quả, thay vì sợ hãi lo lắng vào những năm tháng ngày giờ vốn đâu có thật. Thì chúng ta hãy đầu tư vào các nhân lành, duyên tốt, kết quả đạt được trong tầm tay của chúng ta chắc chắn là cái sẽ là tốt lành. Đó là một nhận thức rất là sáng suốt, và nó làm cho chúng ta đó bản lĩnh hơn, tự tin hơn, hết lo lắng, nhờ đó sống được an vui. Xin được hỏi các